Một năm dài, tôi đi đây đi đó, xa vắng các bạn, xa vắng thiền viện. Thiền viện là gì? Nơi mọi người đóng góp, bất phân màu sắc, chỉ có một tinh thần xây dựng mà thôi. Không phải căn nhà lớn hay là căn nhà nhỏ, chỗ tốt hay là chỗ xấu, nhưng mà tâm tôi đến đây để làm gì? Để tu. Tu là gì? Tôi phải sửa chữa những sự sai lầm của tôi, trở về với chính tôi. Nhưng hậu tôi mới nhận thức ra hồn là gì, thiêng liêng là gì, pháp là gì. Cho nên các bạn cũng đã quằn quại trên cuộc đời không ít, thay đổi triền miên tâm tánh của mình từ bên trong đến bên ngoài. Nó làm cho các bạn thấy rõ ràng bấp bênh giữa biển cả. Nhưng may thay và lành thay, vẫn còn chiếc thuyền nan này, tức là thể xác này, để tu tiến. Mà chúng ta tu còn đặt nắng vấn đề mê tín, là chặt đường lối, không mê tín. Tu cái phương pháp vô vi này là thực hành khoa học quyền bí Phật Pháp, mở tâm mở trí. Các bạn đã tu đi xa, nhưng mà các bạn cũng đã nghe và đã học làm sao khai mở tâm thức của chính mình, hòa với bên trên, để bỏ những tất cả tánh hư tật xấu. Lúc nào cũng ôm cái gươm tình thương và đạo đức, chặt đứt những cái tánh hư tật xấu có thể bộc khởi trong tâm chúng ta. Cho nên trong bậc bạn đạo vô vi đây rồi, người nào có tâm tu thật lòng đóng góp với bạn đạo thì đều phát triển hết. Tâm tư mở, không có ý nghĩ độc tài, không có khống chế người khác. Cuộc đời của tôi từ nhỏ tới lớn nhất định không có chấp nhận sự độc tài. Tôi chỉ là tu cho tôi và ảnh hưởng tất cả mọi người. Mà ngày hôm nay mọi người từ ở trong nhà kéo tôi ra đây, tôi chỉ ở trong nhà tu thôi. Và mọi người kéo tôi ra đây để làm gì? Để học, để nhìn, để thấy và để bắt chước đi con đường đúng như vậy. Phải lập cái hạnh từ bi, mở đường lối ra để cống hiến cho mọi người. Người ta mới tu, người ta nhỏ tuổi hơn mà ta tu có kết quả. Ta lớn tuổi tu mà ta tu trong cố chấp thì chúng ta phải nghe lời. Người nhỏ nó chỉ đường mở lối cho chúng ta. Những cái khuyết mà chúng ta đang bị kẹt thì chỉ có thâm tình bạn đạo với nhau, thỏa thể với nhau mới mở được. Chê khối này, chê khối kia, chấp khối nọ. Vô vi là mở rộng đa diện. Có trình độ nào giảng cứ việc vô đây giảng. Và giáo dục trong một cách kiểu thực tình đối đãi với nhau và xây dựng mở tiếng. Từ ngày tôi tu tới bây giờ chưa bao giờ tôi dám xưng tôi đắc đạo và thành Phật. Tôi không xưng danh tôi là Phật bao giờ. Tôi là một người tu truy tầm chân lý và các bạn đang đi cùng tôi để tầm chân lý. Mà trên chân lý chúng ta nhiều khía cạnh, bởi vì rất đa dạng, rất phong phú tài liệu, từ điển xuống điển lên, từ chuyện này chuyện nọ. Nhưng mà các bạn vẫn bền tâm giữ cái pháp. Khi các bạn giữ cái pháp rồi, rồi các bạn mới thấy sự sai lầm của chính bạn, cố chấp, mê lầm, không chịu cởi mở. Chúng ta phải cởi mở. Đừng nói tôi ăn chay trường, tôi thành Phật, tôi không dục với vợ tôi thành Phật, thành quỷ thì có. Tôi chưa có thân. Cho nên tất cả gia đình đều phải có cái trình độ điều hòa với nhau, dẫn giải với nhau, học hỏi với nhau nó mới tiến. Tôi mới nói lại, hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh nó đưa các bạn tiến tới sáng suốt, càng sáng suốt hơn. Các bạn muốn thấy rõ hoàn cảnh không? Các bạn nhìn năm mai nó là hoàn cảnh. Thấy rõ không? Cái tình yêu nó bị tan vỡ, nó đạt tình siêu. Nó bây giờ không nói chuyện tranh chấp, không nhờ giận, không hờn, không ghen ghét ai hết. Nó đạt được tình siêu. Đó, Rồi các bạn mới có tình duyên, mới đụng chút xíu, cầu Phật lo, cầu Thánh lo, cầu này lo, cầu ông lo cho mình, rồi mình cứ ôm cái tánh xấu đó, làm sao mình tiến. Mình sẽ can đảm ra. Nó thất bại cái này, phát triển cái kia, mình mới thấy cái sự vô cùng sẵn có của chính mình. Mình phải có cái tâm Bồ Tát. Mình thấy rõ đâu là tình thương, đâu là chân lý, thấy rõ rệt. Anh Bằng trước kia ôm tiền, ôm của làm ăn, đâu có gì thua các bạn đâu. Nhưng mà khi anh mở cái tiệm, tôi chỉ viết có 4 chữ cho anh thôi. Anh đưa cái viết cho tôi để vi nhân chư quan. Cho nên ngày hôm nay anh đi làm cái việc cho mọi người đọc, và mọi người sẽ mở trí, mọi người sẽ vui, mọi người sẽ thấy hoàn cảnh của họ nằm trong cái mấy câu đó thôi. Là vi nhân như chư quan, trước khi anh chưa biết cái đạo vô vi sâu đâu. Mới có lập cái restaurant thôi, mà tôi biết 4 chữ đó vẫn còn đó. Thì ngày hôm nay thực hiện tới đó, là phục vụ tới đó. Và trước khi anh ra đây, anh nói rằng, tôi đi quét la đa cho tôi chết, mà tôi phải gặt hái được cái gì tôi mới trở về Montreal. Tất cả bạn đạo chứng minh. Đó. Nhưng mà cái cơn nhồi quả, tu thì phải bị nhồi quả mới có tiếng. Không có nhồi quả làm sao biết truy tầm chân lý mà đi hỏi đạo. Tại sao anh Bằng phải đi hỏi Nam Mai? Nam Mai đến đây là nhờ anh Bằng, khóc hết nước mắt, sợ ban chấp hành đuổi Nam Mai ra khỏi đây. Anh thương hơn là em ruột, khóc biết bao nhiêu. Để chi? Tại sao anh mới khóc? Có thân thuộc gì mà khóc? Như vì cái tâm đạo của anh đã truy tầm từ lâu, và anh thấy con người trẻ tuổi bước vào tu cảm động cả lòng trời, không phải lòng người. Và anh đập ngực rằng, tôi sẽ lo cho chúng nó. Mà trong lúc anh đâu có tiền nhiều, tôi sẽ lo cho chúng nó. Cái câu này là vàng. Nhưng phải qua nhồi quả. Khi tu phải qua nhồi quả, phải qua những cuộc thay đổi, phản trắc đủ chuyện hết, mình mới vui về cái chân tâm của chính mình. Cho nên những người đó là đã gặt hái được. Nếu mà người khác á, thì không gặt hái được, nó đâm ra thù hận, nó khổ, nó giam lấy nó. Nó bây giờ nó trở nên cởi mở với tất cả mọi người. Cho nên lúc đó tôi ở bên Úc, nhiều người hỏi chứ Nam Mai như vậy mà tại ban chấp hành không có tử tế mà giữ Nam Mai lại. Tôi nói không được. Vì nội quy của thiền viện có. Ví dụ anh Lý Ngọc Cương có hỏi câu đó, tôi nói nếu thiền viện của Lý Ngọc Cương giao cho người ta vô trong đó người ta chơi bời rồi sao? Thì anh phải tạm giờ người đó đi, rồi tương lai người đó có khá tu thành đạo, người đó sẽ trở lại cảm ơn sự hắc hủi đó. Mà chính người đã tự hắc hủi người, người mới thức tâm, lúc đó mời họ đến cũng không có sao. Tôi có nói. Cho nên cái chuyện làm trật tự của đời là trật tự của đời, trật tự của đạo là trật tự của đạo, nhưng mà từ đời nhồi thì mới có qua đạo. Cho nên hay như vậy. Cho nên các bạn có gia đình, có đời, đời nó nhồi các bạn, vui đi. Nó muốn mình ở nhà, mình ở, nó không muốn mình đi. Hoàn cảnh hết các cũng xây dựng cho chúng ta tiến được. Mà tâm chúng ta không có thù ghét, tâm chúng ta luôn luôn thương yêu và xây dựng. Nhiều người còn trách móc tôi, tại sao để Nam Mai đi lang thang gì rồi làm sao? Tôi nói không, nó đi học cái dụng. Tại sao ông không chuyển điển cho nó khỏe, nó được sung sướng hơn? Nếu mà tôi chuyển điển sung sướng nó, tôi cho nó đó, sau này nó nhổ nước miếng lên mặt tôi, phải cho nó khổ nhiều hơn, để nó quán thông cái khổ, nó thấy không còn khổ nữa. Phải hiểu chỗ này. Cho nên chúng ta có nhiều bài học rất quý báu trong khối vô vi đang phát triển. Người này dẫn người kia dẫn người nọ, rốt cuộc rồi quán thông được rồi thì mau mau chạy lại thương yêu với nhau và xây dựng. Không có gì thắc mắc. trong cái kỹ thuật tìm được trong tâm thức của con người, phải đem ra trao đổi với nhau. Không nên dùng đặc tài, nó chỉ có tôi mới làm được, người khác không làm được. Cái đó là cái ngu muội. Cho nên tôi có luôn luôn, tôi họ mấy hôm trước tôi có viết cái thơ ở thiền viện để dành cái quỹ để cho mọi người cứ lên giảng hàng tuần. Mà người nào giảng được thì mọi người nghe và mọi người sẽ nhờ đó mà học mà tiến. Rồi từ đó sẽ đi khắp năm châu, vì chương trình đã hoạch rất rõ ràng. Hoàn toàn tự do phát triển về tâm linh. Cho nên các bạn tu rồi cứ cù lần ngồi chỗ đó làm gì? Tu phải có phát triển, phải cởi mở, phải đem lại cái niềm tin an vui cho mọi người. Mà mình trước hết là phải hy sinh. Hy sinh cái gì? Tánh hư tật xấu. Quán thông nó thì chúng ta đạt hết tất cả. Và chúng ta đâu có mất. Những người nào trước kia chê năm mai đủ thứ hết, cũng bị con điếm, con cùi, con hủi, rồi bây giờ ngồi lại thấy mình nói chuyện nói không lại đó. Vì sao? Mình nói chuyện nói rồi mình cũng học được cái gì? Tại nó cái cảnh đời, cái màn đời chê lấp cái con đường tiến hóa của tâm linh, cho mới giúp đỡ cho các bạn đâu. Các bạn nói chơi chơi với con điếm sau này người ta nói đổ thừa mình là con điếm. Không phải như vậy. Tâm, chơi với cái tâm, chơi với cái thiện chí, chơi với cái tình thương, không bao giờ mất. Chứ đừng nuôi cái giống kỳ thị tâm tối mà không bao giờ tiến. Cho nên tương lai ở đây, người nào có khả năng lên giảng cứ việc lên giảng. Mà người nào thích hợp học thì ngồi đó, ta nghe chân lý, học chân lý, và pháp ta đã có rồi, ta nắm pháp ta đi. Thấy rõ chưa? Mà luôn luôn phải tự do khai triển. Nếu không tự do khai triển thì lục căn lục trần ở bên trong bị kẹt, không có mở, trí không có thông, làm sao hiểu được hai chiều? Gò bó mình quá, làm sao hiểu được hai chiều? Cho nên cái phương pháp này là khứ trượt lưu thanh thôi. Còn thực chất chúng ta phải nhìn nó sửa mới tiến được. Chứ tu vô vi phải cởi mở với tất cả. Tôn giáo nào muốn tới học cũng được. Cần ta tận tình nói ra sự thật, để cho mọi người hiểu rõ rằng con đường đi nó thế nào. Và chính họ tự đi, chứ không có vụ đi dùng. Nói giờ ông Tám ông tu đắc đạo rồi, ai cũng chứng minh ông Phật, ông lo cho tôi này khi kia nọ. Cái chuyện lo người phàm đâu có thấy. Lo không lo thì cái người đó thấy thôi. Mà mình đừng có cầu họ lo. Cầu họ lo thì mình đóng cửa mình, mình làm biến, mình không chịu tiến. Cho nói sự thật là bạn đạo với nhau. Mà vô trong căn nhà tu học này mà đừng đi sơ rớ, không biết lấy cái chén, không biết lấy đâu đũa, thì bạn đạo cũng đã lo rồi. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải an tâm sống với tự tại, sống với hiện tại bây giờ. Hiện tại bây giờ các bạn đang hưởng cái gì? Đang hưởng phần sáng suốt của mọi khía cạnh, đóng góp, đã đóng góp trong tâm thức của các bạn. Mà các bạn không hiểu hưởng, mà các bạn ngồi đó nói tôi nhờ ông Phật độ này kia cái nọ đi chặt rồi. Tự nhiên các bạn là không chịu mở cửa để rước cái thanh quang vào tâm. Nó có chút xíu thôi là nó mở trí tràn gian đại hải, và nó làm cho các bạn sung sướng, nhìn cây yêu cây, nhìn người thương người, nhìn tất cả càn khôn vũ trụ là một, không có gì xa cách, thương yêu tất cả. Cái thương yêu tất cả cái đó khó khăn lắm, không phải dễ đâu, phải hành rất nhiều. Chính tôi có người kinh nghiệm trong thực hành, ngày nay tôi mới thấy rõ rằng sự thương yêu là sức mạnh, từ bi là sức mạnh. Hòa với bên trên là các bạn sẽ có tất cả một lượt, không có thiếu cái gì hết. Sự sáng suốt đó triền miên chiếu diệu trong tâm thức của các bạn, và không có bao giờ để cho các bạn mất cơ hội. Thấy từ ngày tôi tu, tôi đau khổ, chồng tôi bỏ nó này cái nọ, nhưng mà nó ráng tu nó đạt tình siêu. Rồi nó ráng tu nó trở về với chính nó. Nó ráng tu nữa chồng con nó đâu có mất.
nó gia tăng nhiều hơn nữa, yêu tất cả nhân loại, không có yêu một người cho ích kỷ nữa,
tâm nó mở rộng rồi, vì mọi người. Cho nên cái thiền viện nhỏ nhỏ này nó có nhiều bài học rất quý báu. Ban đầu đặt một ông quản lý, cho ông quản lý đó mà ông là đàng hoàng, là ông lo tu thì ông có đè đầu mấy người ở dưới. Nhiều khi ông quản lý ông bực bội, ông cũng la gì. Thành ra tôi thấy rằng cái quản lý thiền viện vô lý, không có xài quản lý.
Bốn người ở đồng quản lý,
mỗi người một tuần thôi. Để chi biết không? Tôi quản lý, tôi lo chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Mai tới tuần sau thì tới anh lo, anh mới biết.
Rồi tuần sau nữa anh lo, anh mới biết. Rốt cuộc mọi người đều biết công việc đó là quý, là nặng nhọc, là lo âu,
thì không có trách anh quản lý, và không ý lại nên anh quản lý. Và anh quản lý không có độc tài. Đó, thiền viện hay không? Có ba thằng nhỏ nó làm vậy. Nó cạo trọc đầu nó làm vậy. À, có ba thằng nhỏ thôi, không phải người lớn, nhưng mà nó lại sáng suốt như vậy. Mỗi đứa làm tuần này, mà tất cả những chuyện gì trong thiền viện phải biết, phải trách nhiệm, lúc giờ quản lý hô lệnh là phải làm. Thì anh em nó mới được ngồi gần với nhau. Nó không có xa cách, ông này lớn hơn ông kia. Thế nó không có.
Thương yêu, mày cũng khổ, tao từng tới tao khổ. Vui với nhau.
Thấy không? Thì càng ngày mỗi việc trong thiền viện, bốn người đều hiểu hết. Gọi gặp ông nào nói chuyện cũng vậy đó thôi. Thì cái công chuyện làm nó cỡ mở. Rồi trong cái bản tu này cũng vậy. Phải ngồi với nhau, đừng có xa cách. Mấy người đặt tôi là ông Phật, chứ tôi đâu có bao giờ dám xin tôi là ông Phật. Tôi thành Tám Dẹo thôi. Kêu ngay mặt thành Tám Dẹo tôi còn mừng nữa. Để nói chuyện cho thân mật, đàm đạo cho sâu xa hơn. Tại sao mày có trình độ tốt vậy? Để học hỏi, cởi mở. Thì cái tâm của các bạn không có bị loạn, và không có bị yếu.
Rồi mới từ cái ảnh hưởng đó thực hành mới đi tới. Lúc đó mới là ảnh hưởng nhân loại được. Lúc đó mới bước vào trong tâm thức mà hỏi
đạo pháp siêu là cách gì. Nhiều người bây giờ nghe chữ siêu cũng không biết siêu là cách gì. Rồi nghe đã con nói đây là siêu thượng thừa, mà phân tích thì kêu phân tích không nổi. Đó, vì cái tâm mình nó mở, đạo là tự nhiên, hồn nhiên ở trong tâm của người. Còn đời là kêu ràng buộc cái tâm lại nó thành đời. Mình cứ mở tâm là nó thành đạo. Nó dễ ợt à. Mà không chịu mở tâm, e lệ, mắc cỡ. Chứ đặt ông đó là ông Phật, bây giờ thấy ông Phật sợ quá đi. Đó, đóng cửa lại rồi.
Thấy ông Tám, vô gia ông Tám, vui nói chuyện với ông Tám. Nó mở ra, nó hồn nhiên.
Tại sao chúng ta không hưởng cái đó? Ông trời cho đầy đủ hết rồi. Cấu trúc từ siêu nhiên, rồi bây giờ chúng ta sống trong cảnh hồn nhiên. Mà bất ngờ ngày hôm nay chúng ta được tụ họp trong một căn phòng này, để nói lại chuyện xưa, chuyện mới, và khiêu gợi tâm thức. Cho nên chúng ta phải học cái này, phải thực hành, đừng có chấp nói, ôi chú cha, thằng đó tu bữa nay sao nó đi ăn mặn, thằng kia sao ngoan cố nó ăn chay hoài. Mà chuyện của người ta, chứ phải chuyện của mình đâu. Nó ăn chay thì nó hưởng chuyện của nó, còn thằng ăn mặn thì nó hưởng chuyện của nó. Còn chuyện của mình uống nước thì mình hưởng uống nước. Tại sao mình nói chuyện người ta làm chi? Thấy chưa? Thế là học cái động chứ không học được cái tịnh. Ở chỗ tịnh mà học cái động, học chi? Thì ta ra casino tự ta lấy cái động biến thành tịnh xuống hơn.
Lấy con người làm rừng,
lấy cái động làm tịnh nó mau hơn.
Còn ở đây tại sao cứ ở trong tranh chấp là bị bó buộc, tự bó buộc mình thành nó trở nên người tranh chấp.
Học hết khóa này khóa kia khóa nọ
rồi ra cù lần, nhưng không làm được cái gì hết. Cỡ mở nó ra, trẻ trung lắm, các bạn trẻ trung lắm. Giữ cái hồn nhiên trong tâm thức của mình,
hướng thượng, đủ mọi cách, dẹp sự mê tín. Tôi bỏ công niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho các bạn thấy rằng đây là không phải là mê ông Phật, nhưng mà đây là một phương pháp để tự trị tâm mình, cũng cho các bạn mê tín nữa. Không có cái gì bắt buộc các bạn mê tín, phải cởi mở. Ông trời đã sanh các bạn ra rồi đầy đủ hết, một nguyên linh có tay có chân đầy đủ trắng thôi, tự mình quyết định. Mà tại sao không quyết định cái gì cho mình cho nó mau lẹ một chút,
cho nó vui đi, cởi mở, đừng có ý lại nó bề trên phù hộ tôi này kia cái nó ống Phật đâu đi phù hộ không có.
Mình thực hành thì mình đi ra, mình không thực hành thì mình tự giam mình. Cái tánh hư tật xấu càng ngày càng gia tăng. Có mấy người ở trong thiền viện mà không dám nói chuyện nhau. Người này kỵ người kia bệnh này, người kia kỵ người kia bệnh nọ. Vậy chứ cái hạnh hy sinh ở đâu? Sự hòa đồng ở đâu? Mà có người truyền giáo có dạy mình làm cái điều đó không? Không. Mình cứ làm ngược không à? Làm sao thành đạo? Tôi bước vô đây, tôi học khổ, tôi sẽ quan thông cái khổ. Mà chính tôi ra đời đã là khổ rồi, mang cái sắc khổ rồi, đòi hỏi đủ thứ. Nó đang kiểm soát phần hồn tôi đây, cái xác này đang kiểm soát phần hồn của tôi, coi tôi đi chiều hướng nào. Nếu mà tôi đi chiều hướng hướng thượng thì tôi thấy trời là nhẹ, đất là nặng. Tại sao tôi ôm tranh chấp? Tôi tranh chấp là đất rồi, nặng rồi. Mà tôi ôm sự tha thứ, tôi là nhẹ. Nó rõ ràng như ban ngày, không có cái gì khó khăn. Nhiều người chửi ông Tám nữa, chúng ta chửi ông Tám, tới ông Tám giận, ông Tám có giận. Chửi ông Tám nhiều chừng nào, ông Tám mừng chừng đấy. Bởi vì có cái thước đo lường của thằng này nó còn mê chấp không? Nếu còn mê chấp thì nó lên tiếng là đi chửi người ta rồi. Nó không. Nó thấy hai lần dạy nó, họ tốn cơm mà mới dạy nó được. Chứ họ không ăn cơm bao giờ chửi nó được. Mà thấy người đó đang tốn cơm chứ còn nó chưa làm được như người đó. Người đó hy sinh nhiều hơn. Nó quý người đó hơn. Người ta chửi mình bị quý họ là tại sao? Nói chuyện ngược không? Ta chửi mình bị trả thù chứ. Chửi mình phải quý họ. Để chi? Mình được thanh định. Mà thanh định mình có gì? Có từ quang. Họ chửi mình nhiều, mình vun bồi nhiều từ quang, thì họ hưởng cái gì? Họ vẫn hưởng được cái thanh nhẹ. Họ ra hết cái trượt rồi, họ thâu cái gì? Mình phóng cái thanh do thâu. Cái tâm mình cứ nghĩ tốt cho họ, không có nghĩ xấu. Không nghĩ người đó là xấu, cứ nghĩ người đó là tốt. Thì tự nhiên con ma nó cũng thành ông Phật. Mà người tốt mà cái con nghĩ con đó là con ma con quỷ thì nó sẽ là con ma con quỷ chắc chắn nghe. Người tu thiền nó có điển, mà tâm tư mình phóng về từ quan cho tất cả mọi người, rốt cuộc là anh em hết. Không có xa cách, không có địa vị. Hòa để tiến, thật sự hưởng trong hòa bình, thật sự trong nội tâm. Làm rồi mới nói, chứ không phải nói mà không làm. Cho nên phổ vi nó có hai khối. Khối lý thuyết, nói dốc không, không làm. Mà ngồi làm rồi nó mới nói. Thật cái khối làm rồi nó nói, người ta nghe nó nhột lắm, bởi vì người ta thực hành. Còn cái thứ nói mà không làm là ta nghe như nước đổ lá mồ.
Đâm ra thiện thi tự hành hạ mình mà thôi.
Cho nên hôm nay khóa đầu tiên, khóa thức tâm để cho các bạn hiểu rõ
và thức tâm trở về với chính mình,
đừng đi ngoài nữa. Thấy vui đi, sống với hiện tại đi, sống với tất cả những tiềm năng sáng suốt ở trong này của mình
và cho nó điều hòa thăng hoa,
thì chúng ta mới nhận lãnh được những cái gì ở bên trên của chúng ta có,
chứ không phải của người khác. Hỏi sao ta tu được mình tu không được?
Mình phải tu được. Bởi vì pháp này là cái pháp bình đẳng như ý, chứ không phải lệ thuộc. Nhưng mà ngồi đó mà cứ nghĩ ông Tám tới giúp tôi đâu có được. Ta đã chỉ soi hồn mình soi hồn đi, ta chỉ pháp luân mình pháp luân, chỉ thiền định mình thiền định đi. Đi ngược lại cầu nguyện không à, làm trật lắc hết rồi. Rồi bày ra cho người này người nọ thế rằng một đám mê tín là không có phát triển.
Cho nên sau lời giảng của tôi mong rằng các bạn sẽ đề cử bên nam, bên nữ, người nào thực hành đúng.
Bên nam 4 người, bên nữ 4 người.
Thực hành đúng, để kiểm soát lại cái phương thức thực hành cái đã.
Rồi nói chuyện với nhau hàng ngày, để hiểu về nhà có thật sự chịu sửa tâm không, và đã thấy những sự sai lầm của chính mình chưa. Thì trong bản đạo người ta sẽ nhắc cho mình, làm sao tôi thấy được cái sâu xa của tôi, nhờ tôi tỉnh hay là nhờ tôi niệm Phật. Trao đổi đó mình mới học được. Cho nên tôi đến đây cũng xin chấm dứt, và mong rằng các bạn ở đây có người nào trong cái khóa này bầu ra một bên 4 người nam 4 người nữ, để tôi coi lại cái phương pháp công phu nó thế nào có đã.
Sau thầy để xin mời được thầy đề nghị với chúng con sẽ xin 4 người nam 4 người nữ này để xin thầy.
À, để tôi kiểm soát cho kỹ đi. Ta chỉ đường làm ngã rồi rốt cuộc cũng là phạm tội cho tôi. Mà tôi đâu có làm gì đâu có tội. Tôi là người tu và tôi nói như vậy đóng góp cho tất cả các bạn. Mà các bạn không học thì các bạn có thể kiếm người khác học.
Chứ tôi không có ôm đạo đâu.